Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng Giêng năm 2004. Chúng ta đang ở tại tu viện Lộc Uyển trong thiền đường Thái Bình Dương, trong khóa tu của mùa An Cư Kiết Đông. Và hôm nay là bài pháp thoại đầu của khóa tu. Chúng ta sẽ học về Lâm Thế Lục. Xin quý vị mở ra trang 17 của bản dịch tiếng Việt. Này các bạn tu, có một bọn thầy tu đang chuyên thực tập hướng nội công phu. Có một bọn thầy tu đang chuyên thực tập hướng nội công phu, nghĩ rằng mình đang mong cầu pháp xuất thế. Chúng ta biết rằng Tổ Lâm Thế nói câu này trong lúc xung quanh Ngài có rất nhiều thiền viện nổi tiếng. Tôi biết bao nhiêu người đang tu tập thiền định. Và ai cũng nghĩ rằng tu tập thiền định là mong cầu pháp xuất thế để vượt thoát cái cõi đời đầy khổ đau. Và vì vậy cho nên khi mà nói là có một bọn thầy tu, tôi không phải là bọn nhỏ. Thì là hầu hết tất cả thầy tu ở trong cái hoàn cảnh đó. Và cái giáo lý này của Thiền sư Lâm Thế là để đối trị với cái căn cơ của cái thời đại đó. Có một bọn thầy tu, tức là tất cả quý vị đó, tưởng mình là đang đi trên con đường chánh, tức mình đang đi vào nội hướng, tức mình đang đi tìm cầu pháp xuất thế. Và mình cứ tin chắc mẻm là mình đang đi con đường chính. Và cái lời nói nó vọng về một ngàn mấy trăm năm về sau, chúng ta cũng đang được nghe. Bọn đó, bọn nào? Có thể là mình đó. Mình là đương sự, chứ không phải là những thầy, những sư cô vào cái thời đại cuối đường. Cuối đường tức là cuối đời đường, chứ không phải là down the road. Họ lầm, they are wrong. Buông xuống hai chữ là quý vị làm như vậy là lầm lắm. Quý vị đang hạ thủ công phu, quý vị đang buông bỏ cái thế giới bên ngoài, trở về nội tâm, đi tìm pháp xuất thế. Quý vị làm như vậy là quý vị lầm. Tại vì sao? Cầu buộc thì mất buộc, cầu đạo thì mất đạo, cầu tổ thì mất tổ. Câu này nó rất rõ ràng, nó có nghĩa là trong cái ý niệm tìm cầu á thì mình đã thất bại rồi. Mình đi tìm cầu cái gì? Mình đi tìm cầu giải thoát. Mình đi tìm cầu pháp xuất thế. Mình đi tìm cầu niết bàn. Mình đi tìm cầu tịnh độ. Và ngay cái thái độ tìm cầu đó, cái ý niệm tìm cầu đó, nó đã là một cái chướng ngại rất lớn cho mình. Và chúng ta từ đầu Lâm Thế Lục, chúng ta đã thấy được cái giáo lý này rồi. Đây chỉ là sự lặp lại thôi. Nghĩa là chúng ta không có nên tìm cầu. Không có nên tìm cầu ở bên ngoài. mà cũng không nên tìm cầu ở bên trong. Ngoại hướng đã không có được rồi, mà nội hướng cũng không được. Từ ngoài với trong là hai cái ý niệm. Những người tịnh độ, những người tu tịnh độ thì đi tìm một tịnh độ. Cái tịnh độ đó, chúng ta nghĩ rằng nó nằm ngoài chúng ta. Nó nằm ở phương trời nào đó. Và nhất là nó nằm ở trong cái tương lai. Và tất cả những gì mà chúng ta thực tập bây giờ đây, ví dụ như là niệm danh hiệu, chẳng qua là để hy vọng một ngày nào đó nắm được cái tình đó ở ngoài ta và trong tương lai. Cứ như ngày ngày dành dụm tiền bạc bỏ vào một cái trương mục của một ngân hàng nào đó, mong rằng ngày mai sẽ có một cái số tiền đủ lớn để mua một cái nhà, để mua một cái vườn, để làm cái gì đó, thì cái hy vọng đó, cái tìm cầu đó không phải là cái hy vọng tìm cầu nó có thể đưa tới cái giải thoát cho mình. Mình đang đầu tư vào tịnh độ, mình đang đầu tư vào giác ngộ trong tương lai. Những người tu tịnh độ thì đầu tư vào tịnh độ, những người tu thiền thì đầu tư vào giác ngộ chứ có gì đâu. Giác ngộ là một cái gì mà mình sẽ có trong tương lai. Cái đó gọi là vô sinh, cái đó gọi là niết bàn. Thì hai cái nó có khác gì nhau đâu. Một bên thì cầu tịnh độ, một bên thì cầu giải thoát và giác ngộ. Hai bên đều có sự tìm cầu, hai bên đều có đối tượng tìm cầu. Và chính vì mình có một đối tượng tìm cầu cho nên mình mới sai lầm. Trong sự tìm cầu, trong cái ý hướng tìm cầu, nó có cái tư tưởng chối bỏ một cái và chạy theo một cái khác. Người tu tịnh độ thì muốn chối bỏ cõi ta bà, muốn bỏ cái ta bà sau lưng mình để chạy theo cái tịnh độ ở trước mặt. Người tu thiền thì muốn chối bỏ cái pháp thế gian để đi tìm cái pháp xuất thế gian. Và có hai con đường. Một con đường là đi tìm cầu bên ngoài, một con đường là nội hướng. Và theo tổ, hai con đường đều sai lạc hết nếu sự tìm cầu vẫn còn. Cầu buộc thì mất buộc, cầu tổ thì mất tổ, cầu đạo thì mất. Rất là đơn giản. Chúng ta hãy tưởng tượng một cái đợt sóng ở trên đại dương, nó đang đi tìm cầu, nước. Sóng mà đi tìm nước là một chuyện rất là buồn cười. Càng tìm cầu càng không có nước. Bởi vì vậy cho nên cái chìa khóa ở chỗ là không có tìm cầu. Tại vì sóng nó là nước rồi, tại sao nó phải chạy đi tìm nước nữa? Thì cái ý đó, cái tự giác đó, mình thấy bàn bạc từ đầu tới cuối của lần tư lục. Và cái ngôn ngữ của tổ thì nó khác, nhưng mà cũng không có rắc rối, không có khó khăn gì hết, rất là đơn giản. Cũng như cái ngôn ngữ chúng ta trong hiện đại đã về, đã thấy. Nowhere to go, nothing to do. Nếu mà cái đợt sóng nó biết rằng nó là nước rồi, thì nó đâu cần phải bôn ba tới một chân trời nào khác nữa để đi tìm nước. Vì vậy cho nên, chỉ khi nào có cái sự bừng tỉnh đó, mới chấm dứt được cái sự tìm cầu. Chúng ta khổ đau, cho nên chúng ta mới tu. Chúng ta khổ đau vì chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống trong một cái thế giới gọi là Loka, Loka Dhatu. Thế gian ta và cái hoàn cảnh của ta nó thuộc về một cái thế giới gọi là thế giới thế gian. Loka Dharma. Thế gian pháp. Và chúng ta chán cái chàng này. Chúng ta chán San Diego, cho nên chúng ta đi lên Escondido. Escondido có tình độ. Vì vậy cho nên chúng ta đi tìm pháp xuất thế gian. Xuất thế gian pháp. Tức là cái pháp nó không nằm trong thế gian mà nó vượt ra ngoài thế gian, gọi là Lokottara Dharma. Ngay trong cái ý niệm là mình đi tìm pháp xuất thế và mình đã chán ngấy cái pháp thế gian rồi, thì ngay trong đó đã có một cái trở ngại rất là lớn. Và chúng ta đã học kinh Hoa Nghiêm, chúng ta biết rằng cái mà chúng ta gọi là thế giới nó có chứa đựng cái pháp giới ở trong đó. Thế giới tức là cái thực tại có sinh, có diệt, có còn, có mất, có trong, có ngoài, có trên, có dưới. Gọi là Loka Dhatu. Loka này là thế này, Loka Dhatu là giới. Giới là cõi. Và cái người tu thì tiếp xúc được cái gọi là pháp giới, gọi là Dharma Dhatu. Thì hai cái thế giới này, một cái nó thuộc về tích môn, một cái nó thuộc về bản môn. Đây là thế giới của sự sinh diệt, của sự còn mất, của sự lên xuống, của sự sinh, của sự tới đi. Nhưng mà khi mà mình tới được cái thế giới của bản môn rồi, đạt Dharma Dhatu, thì không còn sinh diệt, không còn tới đi, không còn này kia nữa. Trong cái thế giới của bản, của tích môn, thì cái này nó nằm ngoài cái kia. Cha nó nằm ngoài con nó nằm ngoài cha, mặt trời nó nằm ngoài trái khổ quả, và trái khổ quả nó nằm ngoài mặt trời. Nhưng mà khi mà đi tới được cái thế giới của bản môn pháp giới, thì ta nhìn vào trong cha ta thấy con, ta nhìn vào trong con ta thấy cha, ta nhìn vào trái khổ quả ta thấy mặt trời và ta thấy đám mây. Và có một điều mà chúng ta đã học là cái thế giới bản môn đó, nếu mình muốn đi tìm nó thì mình phải tìm ngay ở trong cái thế giới của tích môn. Cũng như là mình muốn đi tìm nước thì mình phải tìm ngay ở trong sóng. Nếu mình bỏ hết sóng, chối bỏ hết tất cả sóng thì không còn nước nữa. Vì vậy cho nên tích môn, bản môn là hai cái tên của cùng một thực tại. Và khi mình sống sâu sắc thì mình tiếp xúc được chiều sâu của nó, thì nó mình gọi nó là bản môn. Khi mà mình sống cái thời hợp thì mình bị nó, bị cái những cái đợt sống của tích môn nó dồi đập làm cho mình hết hơi, là tại vì cái thấy của mình nó không có sâu sắc. Và phần lớn của chúng ta là sống như vậy, sống rất là hời hợt, đời sống hàng ngày. Chúng ta ăn cơm, chúng ta uống nước, chúng ta đi từ sông Trong Sáng lên sông Vận Trại. Chúng ta sống rất là hời hợt. Chúng ta không có sống được sâu sắc những cái giây phút của đời sống mình. Bước chân của chúng ta không có chạm được vào bản mộng. Khi ta uống trà, ta cũng không có chạm được vào bản mộng. Khi mà ta thở vào, ta cũng không có chạm được vào bản mộng. Chúng ta sống rất là hời hợt ở trong thế giới tịch mộng. Và thế giới tịch mộng đâu có phải cần phải liền bỏ đi thì mới tìm thấy được cái thế giới bản mộng đâu. Thế giới tịch mộng tức là thế giới bản mộng đó. Nếu mà sống cho thật sâu sắc cái thế giới tịch mộng thì ta thấy ta tiếp xúc được thế giới bản mộng cũng cái ly trà đó. Nhưng mà nếu ta uống một cách hời hợt, tâm không có mặt, thì cái trà đó nó thuộc về tịch mộng. Nhưng mà cúng ly trà đó mà ta sống với niệm và với tuệ, ta tiếp xúc rất là sâu sắc. Và khi ta uống trà, ta uống đám mây, ta uống cả mặt trời ở trong ly trà đó. Ta thấy trà không phải là trà, trà còn là núi, là rừng, là muôn thú, là đám mây, là mặt trời, là những tinh hà. Thì khi mà ta uống trà như vậy, thì ta tiếp xúc với bản mộng. Và pháp xuất thế gian nó nằm ngay ở trong pháp thế gian. Vì vậy cho nên có một cái thái độ rời bỏ pháp thế gian để đi tìm pháp xuất thế gian, đó là sự sai lầm căn bản. Đây không phải một cái điều gì thần bí lắm mà mình không hiểu được. Đây là những điều có thể được diễn bày rất là đơn giản và ai cũng có thể hiểu được, kể cả những em bé 12 tuổi. Và ngay trong giây phút hiện tại, ngay ở đây, mình có thể sống như một vị Bụt, mình có thể sống như một vị Bồ Tát với cái an lạc rất lớn. Cái vấn đề là mình có muốn hay là không thôi. Mỗi giây phút của sự sống được hiến tặng cho mình là một cơ hội. Là một cơ hội để chúng ta sống sâu sắc. Chúng ta ăn mừng cái bản mộng nó đang có mặt. Cái mà gọi là tịnh độ, cái gọi là giải thoát giác ngộ, pháp xuất thế gian, nó có ngay ở đó, nó có ngay ở trong cái giây phút hiện tại. Và chúng ta phải trở về nương tựa vào giây phút đó thì mới được. Taking refuge in the moment, taking refuge in the wonderful moment. Ví dụ như từ sáng trong sáng quý vị đi lên thiền đường Thái Bình Dương. Quý vị đi lên trên thiền đường Thái Bình Dương để làm gì? Cái mục đích của quý vị có phải là thiền đường Thái Bình Dương hay không? Thì lên trên đó thì cũng ngồi thôi chứ làm gì đâu. Lên đó cũng ngồi và cũng thở thôi. Tại sao? Trên con đường từ xóm Trong Sáng lên thiền đường Thái Bình Dương, chúng ta không có hưởng được những cái bước chân, những cái hơi thở. Và những bước chân, những hơi thở đó tiếp xúc với sâu sắc thì đó là thiền đường Thái Bình Dương rồi. Đó là tịnh độ rồi, đó là giác ngộ rồi. Cái tịnh độ, nếu mà quý vị đi tìm ở tương lai, tìm một nơi khác, đó là cái ảo tưởng. Cái giác ngộ cũng vậy. Cái mà người Nhật gọi là Satori, ngộ. Cái mà gọi là Anuttara Samyak Sambodhi, vô thường, chánh biến tri giác, cũng không phải là cái mình đi tìm cầu ở trong tương lai và ở một nơi khác. Nó chỉ có thể tiếp xúc được trong giây phút hiện tại mà thôi. Và mình phải tập để mà sống với cái đó trong mỗi giây phút, trong khi đi cầu, trong khi đi tiểu, hãy tiếp xúc được cái vô thường chánh đẳng chánh giác, hãy tiếp xúc được tình độ. Trong khi chải răng, phải tiếp xúc được tình độ, phải tiếp xúc được bản mộng, phải tiếp xúc được vô thường bồ đề. Vô thường bồ đề nó nằm trong cái lúc mà mình đang chảy răng đó. Và quý vị có biết chải răng này chưa? Nếu chưa biết thì phải học chải răng. Quý vị có biết đi tiểu hay chưa? Nếu chưa biết phải đi tiểu. Nếu quý vị đã biết đi cầu hay chưa? Nếu chưa biết thì phải học đi cầu. Đi tiểu, đi cầu chải răng làm sao? Để cho tình độ nó có mặt trong giây phút đó. Để cho vô thường bồ đề nó có mặt ở trong những giây phút đó. Điều đó là chúng ta có thể làm được. Và chúng ta làm không phải trong cái tinh thần tìm cầu. Tại vì có gì đâu mà phải đi tìm cầu. Nó đâu phải nằm ở ngoài đâu mà đi tìm cầu. Nó có mặt ngay trong giây phút. Và mỗi giây phút như vậy là một cái cơ hội để chúng ta ăn mừng. Tiếng Anh gọi là celebrating life. Celebrating the pure life. Buổi sáng, lúc 6 giờ, mình từ trên sóng bên trái, mình đi xuống thiên đường. Mình chỉ cần có 5 hay 10 phút là mình tới thiên đường rồi. Và mình đi như thế nào để trong 10 phút đó mình đạt được cái mà mê tìm, tịnh độ cũng đạt được, mà giác ngộ cũng đạt được, giải thoát cũng giác ngộ được. Từ dưới sóng trong sáng mình đi lên. Mình đi như một ngày hồi. Mình không có nói tiêu ta tiêu tít như hồi mình còn là sinh viên nữa. Mình đi với cái im lặng hùng tráng. Với cái im lặng sấm sét. Mặc như lỗi. Và mỗi người trong chúng ta nó tỏa chiếu ra một cái nguồn năng lượng của chánh niệm, của chánh định, của niềm vui, của người không có đi tìm cầu, của con người vô sự. Đi như vậy rất là đẹp. Mình đi tìm cái gì nữa? Tôi thấy một số chúng ta đi trên con đường từ sân trong sáng đi lên trên này. Nó đã là tịnh độ rồi. Nó đã là bản môn rồi. Nó đã là pháp giới rồi. Tùy theo cách mình đi. Mình đi với cái niệm, mình đi với cái định, cái nguồn năng lượng đó. Mình tỏa chiếu ra, mình chế tác và tỏa chiếu ra cái năng lượng của niệm, của định, của hạnh phúc, của giác ngộ ngay trong khi đi. Thì mình nuôi dưỡng mình và mình nuôi dưỡng những người khác. Đi như vậy rất là đẹp. Đi như vậy thì làm sao mà tình độ không có biểu hiện được. Và đi như vậy là gì nếu không phải là để ăn mừng sự sống. Tại vì trong ta có một nguồn năng lượng rất hùng hào, rất hào hùng. Nó biểu lộ ra bằng cái gọi là im lặng hùng tráng. Mình đi với nhau. Mỗi người chúng ta là một vị Bồ Tát. Mỗi người chúng ta là một vị Bụt. Không có mặc cảm. Chúng ta là con của Bụt. Chúng ta phải là Bụt. Con của Bụt chúng ta không thể đóng vai chuồng cáo giả càng. Con của Bụt chúng ta phải làm con đích thực. Mà làm con của Bụt không có khó. Đi như Bụt, thở như Bụt, mỉm cười như Bụt và thấy được cái niết bàn, cái tịnh độ ngay trong giây phút hiện tại thì làm con của Bụt chứ có gì đâu, đâu có khó, không có khó. Chúng ta đi như vậy nó cũng giống như đi chơi trong bản môn, đi chơi trong tịnh độ, đi chơi trong vô thường chánh đẳng chánh giác. Cuộc đời nó đáng sống ra nếu chúng ta biết đi như vậy. Mà mỗi bước như vậy nó nuôi dưỡng bản thân của chúng ta, nó nuôi dưỡng cái thân của tăng. Và mỗi người mình có thể là có khả năng đem tới yếu tố của sự trị liệu, của sự làm mới cho tăng thân. Bằng cái cách mình đi, bằng cách mình đứng, bằng cách mình mỉm cười, bằng cách mình thở. Những vị nào mới trở về tăng thân sau bao nhiêu năm lao khổ cực nhọc, các vị có cơ hội để trùng tu lại cái thân của mình, cái hình hài của mình. quý vị có cơ hội để trùng tu lại cái trái tim, cái tâm của mình. Nó chỉ cần vài ba ngày, vài ba tuần là trùng tu được cái thân và cái tâm để ở lại, để có thể tham dự vào cái thế giới của chư Phật và chư Bồ Tát. Nó nằm ngay tại đây. Tịnh độ là một cái gì nó rất là dễ thiết lập. Mỗi khi mà có những trái tim nó mang được cái chất liệu giác ngộ tới chung với nhau, trong kinh A Di Đà chúng ta nghe nói rằng chúng ta phải hết lòng cầu sinh tới cái đất nước đó. Tại vì sao? Tại cái đất nước đó là cái chỗ quy tụ của rất nhiều bậc thượng thiện nhân. Những con người lành, chỗ quy tụ có rất nhiều con người lành có phẩm chất rất cao, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Và khi mà những con người lành họ quy tụ với nhau, họ tạo thành tịnh độ. Mà tịnh độ không phải là công sức của một cá nhân, dù cá nhân đó là một A Di Đà. Tịnh độ là công sức của một tăng thân. Và các bậc thần thượng thiện nhân đó, người nào cũng đóng góp một bàn tay trong sự xây dựng tịnh độ. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta là sa di, chúng ta là sa di ni, chúng ta là một người tiếp hiền cư sĩ, chúng ta là một người thọ năm giới, chúng ta sắp sửa thọ năm giới, chúng ta đều có thể là một vị thượng thiện nhân, một con người lành, và chúng ta có khả năng đóng góp vào sự tạo dựng cái tịnh độ, cái nguồn hạnh phúc bằng cái cách đi của chúng ta, bằng cách ngồi của chúng ta. Vì vậy cho nên trong khóa tu, tất cả mọi người trong đại chúng đều được trong đời làm một vị Bồ Tát, đóng góp vào cho cái phẩm chất của tịnh độ. Tịnh độ do cái tâm thức cộng đời của chúng ta tạo ra. Đại chúng trông cậy ở từng bước chân của quý vị, tại vì mỗi bước chân như vậy đều có khả năng trang nghiêm tịnh độ. Trang nghiêm tịnh độ tức là làm cho tịnh độ nó đẹp ra, nó càng ngày nó càng đẹp. Vào lúc 5 giờ rưỡi sáng, 6 giờ sáng, cái không khí của núi rừng ở Lộc Uyển nó rất là thơm tho, rất là tinh khiết. Và cứ nghĩ 30 người, 50 người, 70 người, 200 người đi giờ đã đi lên, người nào cũng đi trong cái im lặng hùng tráng và tiếp xúc một cách sâu sắc với không khí của núi rừng, với cái tịnh độ đang có mặt, thì nó hào hùng biết bao nhiêu. Tự nhiên có một chiếc xe hơi nó đi lên, nó nhả ra sau đuôi của nó một mớ những cái oxit carbonic. Nó làm mất cái, nó giảm thiểu cái hương thơm của tịnh độ. Cho nên quý vị nên nhớ là đừng có nên sử dụng xe hơi vào cái giờ mà tăng thân đang đi thiền hành lên thiền đường. Hãy cố gắng tối đa, chỉ trừ những trường hợp quá cấp tốc thì mới nên sử dụng xe hơi trong khi mà tăng thân đang đi lên thiền đường hoặc đang đi xuống thiền đường. Các vị đã quen dùng xe hơi, đây là một cơ hội để quý vị thực tập. Khóa xe hơi lại, bỏ vào trong học, dán lại cho chặt, đừng có sai. Nhất là những người mà trong suốt năm đã từng làm trong ban điều hành, ban chăm sóc. Quý vị là những người rất là làm việc rất là hữu hiệu cho tăng thân. Quý vị phải sử dụng xe hơi để mà tiết kiệm thời gian. Tâm thân ai cũng biết điều đó. Và khóa tu này là một cái cơ hội để quý vị có thể ngưng. Mình đã dùng xe hơi quen rồi. Bây giờ nhất định không có dùng xe hơi nữa. Đi bộ đi, có thời giờ tiếp xúc với tịnh độ, với niết bàn, với bản môn. Đó là cơ hội. Quý vị làm đi khô thường đấy, hay đi chợ, khóa tu 3 tháng là một cơ hội. Đừng có đi chợ nữa. Đừng có đi chợ nữa. Thầy Pháp Tuệ có cái phương pháp rất là hay. Mình cần cái gì, mình dùng điện thoại, người ta sẽ giao lên cho mình. Tránh tối đa cái chuyện đi ra khỏi cái giới trường. Người nào đi khỏi ra khỏi giới trường là người đã phạm giới, phải lên phát lộ sám hối. Cư sĩ cũng vậy, mà xuất gia cũng vậy. Đã đi vào trong khóa tu rồi, không có được đi ra khỏi giới trường. Chỉ trừ trường hợp rất là cấp tốc, ví dụ như chở đi nhà thương. Nhiều khi cũng không cần đi nhà thương. Thiền sư Lai Quả nói, chết bỏ. Tìm cái hốc nào đó nhét vô. Tại vì hết khóa tu xong rồi làm đám tán cũng cứ kịp như thường. Chúng ta biết rằng một chiếc xe hơi thôi, mà khi mà nó đi ngang qua một cái, nó xịt ra không biết bao nhiêu là những cái hạt không có được thơm. Và như vậy rất là uổng. Trong khi con đường thiền hành từ giờ đó đi lên, con đường có trăng sao, con đường có mùa xuân rất là thơm tho. Vì vậy cho nên cố gắng, nếu mà cần chở một vị tôn túc bị thương chân thì phải chở trước, hoặc là khi mà tăng thân lên hết rồi đó thì sẽ chở lên, phải cẩn thận như vậy. Nếu cần chở kinh hay chở một cái gì rất là quan trọng thì hãy tránh cái thời gian mà tăng thân đang đi lên, đang đi xuống. Và cố nhiên khi mà mình đang đi mà mình nói chuyện là mình phá hoại tịnh độ. Nếu cần nói một câu gì đó, ngừng lại hoàn toàn, nói câu đó với tất cả cái tâm của mình, đừng có chánh niệm, nói xong rồi tiếp tục đi. Đi thì không có nói, nếu nói tức là không phải đang đi, nếu mà nói thì là mình đang đánh mất những bước chân ở trong tịnh độ. Và phương pháp của mình ở đây là mỗi bước chân đi vào tịnh độ, không có được đánh mất một bước chân nào. Không có bước chân nào dám ra ngoài tình độ. Bước chân nào cũng phải bước ở trong tình độ. Và đây không phải là cái luật. Đây là sự ăn mừng. Tại sao mình không ăn mừng? Tại sao tình độ có đó, hạnh phúc có đó mà mình không có thừa hưởng? Đây phải là vấn đề luật lệ. Đây là vấn đề uống thôi. Uống phí thôi. Cũng như là tôi viết trong bông một cái áo đó. Mẹ là xôi, mẹ là chuối. Anh không có ăn xôi, ăn chuối. Tội nghiệp cho anh vậy thôi. Chứ đâu tôi phải có cấm anh đi chơi đâu. Cấm anh đi khiêu vũ đâu. Cấm anh đi tìm danh, tìm lợi đâu. Tôi chỉ nói cho anh biết để anh đừng... Sau này đừng có hối hận thôi. Sự thật là như vậy. Sự thật là tình đồ. Sự thật là niết bàn. Sự thật là những mùa nhầm của sự sống nó có mặt ngay trong dòng của hiện tại. Anh phải đi tìm cầu. Tại sao anh bỏ cái cuộc đời của anh, hết cái cuộc đời của anh để mà ép sát, làm cho tàn rồi cái thân và cái tâm, để đi tìm cầu một cái gì? Anh tìm cầu cái gì mới được chứ? Anh tìm bỡ buộc thì mất buộc, anh tìm tổ thì anh mất tổ, anh tìm tình độ thì anh mất tình độ. Rồi cái thông điệp của tổ nó rất là rõ ràng. Ngày xưa Sri Lanka cũng đi tìm cầu đó. Tìm cầu thì nó nói da bọc lấy xương sắp chết. May mà nhờ có cái em bé đó cho uống ít sữa chứ không thôi được tiêu vong rồi. Bài học nó như vậy đó. Cho nên hãy trùng tu lại cái thân của mình. Hãy trùng tu lại cái tâm của mình. Và những cái ngày tháng cuộc đời hiến cho mình để mà sống, mình tiếp nhận một cách với tất cả trái tim của mình, sống cho xứng đáng. Tại vì tổ tiên, cha mẹ ở trong mình đã không có cơ hội. Và bây giờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ đang trông đợi mình làm cái chuyện đó cho họ. Tại sao mình không có làm? Tại sao mình vẫn chạy? Tại sao mình không có dừng lại được? Tại sao mình phải đi tìm cầu nữa? Và đây là một cái hành động có thương yêu. Con đi như vậy là con đi cho mẹ. Con đi như vậy là con đi cho cha. Con đi như vậy là con đi cho ông. Con đi như vậy là con đi cho bố. Vì với cái tình thương đó, với cái ý thức đó, mỗi bước chân nó trở thành một nguồn an lạc. Mỗi hơi thở nó trở thành một nguồn an lạc. Chúng ta không có đi tìm gì hết. Chúng ta học để làm những người vô sự. Không có business nào cần phải thực hiện hết, gọi là vô sự. Vô sự, no business. Even spiritual business. Có một vị Lạt Ma Tây Tạng tên là Trungpa Rinpoche. Người đã sáng lập ra cái Naropa Institute ở Denver. Ông có một viết cuốn sách gọi là Spiritual Materialism. Materialism là chủ nghĩa di vật. Spiritual tức là đạo đức tâm linh, di vật tâm linh. Tại vì trong cái giới gọi là tâm linh, trong cái giới tôn giáo, nó có cái sự làm ăn. Nó là business. Tổ chức một khóa tu cũng là business. Làm chùa cũng là business. Tổ chức giáo hội cũng là business. Và người ta muốn thành công. Và trong cái đó, cái sự tự hào, cái sự thành công, cái danh và cái lời nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Và tuy gọi là tâm linh, nhưng kỳ thực nó có cái chủ nghĩa duy vật ở trong, cái chủ nghĩa hướng thụ, tìm cầu ở trong. Mà chúng ta dịch ra tiếng Việt, chúng ta dịch có thể dịch là làm ăn đạo đức, làm ăn tôn giáo, chủ nghĩa làm ăn. Cố nhiên là chúng ta nói rằng có thực mới vực được đạo. Tức là phải có những cái điều kiện vật chất thì mình mới có thể tổ chức được tu học. Đó nó đúng. Nhưng mà mình có thực sự sử dụng những cái điều kiện đó để xây dựng cái tâm linh hay không? Hay là mình nhân danh tâm linh để mình làm ăn? Để mình làm chùa càng ngày càng lớn. Để cơ sở của mình càng ngày càng quan trọng. Để cái danh của mình càng ngày càng đi xa, để cái lợi của mình càng ngày càng thu thập nhiều. Cái đó gọi là làm ăn tâm linh, làm ăn đạo đức, spiritual materialism. Nhìn lại bản thân và nhìn xung quanh, mình sẽ thấy cái đó, mà tốt thấy cái đó. Thầy đồ rầy làm ăn ra sao? Ni sư đồ rầy làm ăn ra sao? Có hạnh phúc không? Có giải thoát không? Hạnh phúc thiệt không? Giải thoát không? Hay là chạy theo cái business đó. Business là làm ăn đó. Và vô sự. Sự ở đây tức làm ăn. Vô sự tức là no business. Không có làm ăn nữa. Không có làm ăn nữa. Tôi không có chịu làm ăn nữa. Này các bạn tu, có một bọn thầy tu đang chuyên thực tập hướng nội công phu, nghĩ rằng tôi đây đang mong cầu pháp xuất thế, họ lầm, cầu buộc thì mất buộc, cầu đạo thì mất đạo, cầu tổ thì mất tổ. Các đại đức xin đừng có lầm. Tôi không cần quý vị giải thích kinh luận cho hay. Cố nhiên là khi mình thấy một thầy, một nơi sư giảng giải kinh luận hay, mình rất là mừng, mình nói đạo buộc có tương lai. Nhưng mà tôi nói, đó có thiệt sự quan trọng không? Quý vị giải thích kinh luận cho thiệt hay, quý vị đang làm business. Có phải đang làm business hay không? Và sau khi quý vị giảng hay rồi, người ta tới cúng dường. Thì đó là business rồi chứ gì nữa. Chính hiệu con nai là mà gọi là mình đến tránh được nữa. Quý vị có nhớ cái câu chuyện một sáng Thế Tôn ôm mình bác đi với các thầy đi ngang qua một cái chỗ mà có những vị bà la môn đang chú ruộng, đang điều khiển và người ta cày ruộng đầu mùa. Tới 500 con bò, 500 lưỡi cày và bắt đầu cày ruộng. Thì cái ông đó, ông rất là hãnh diện về cái công tác của ông. Ông mới chặn buộc lại, ông nói: quý thầy làm gì đó? Chúng tôi này, chúng tôi có ruộng này, chúng tôi có đất này, chúng tôi có bò, chúng tôi có hạt giống này. Chúng tôi có nhân công này, chúng tôi cày, chúng tôi bừa, chúng tôi xới, rồi chúng tôi gặt. Rồi chúng tôi mới ăn, còn quý vị không làm gì hết mà quý vị ăn, cầm mình bát đi xin ăn. Tôi thấy cái điều này không có đúng. Thì vào buổi đầu lúc người ta đang còn hăng thức Việt về thuyết Marxist, người ta cũng nói như vậy đó. Mình không có tăng gia sản xuất. Thầy tu là không có tăng gia sản xuất, chỉ đi xin ăn thôi. Ăn bám xã hội. Nói giống hệt như cái ông Bà La Môn cách đây 2600 năm, không có khác gì hết. Thì bố con nói, có chứ, chúng tôi có ruộng này, chúng tôi có bò này, chúng tôi có hạt giống này, chúng tôi cày chứ. Nói ruộng đâu, bò đâu, hạt giống đâu. Thì bố con nói ruộng chúng tôi là đất tâm này, hạt giống chúng tôi là hạt giống chánh niệm, hạt giống từ bi, hạt giống trí tuệ này. Con bò là cái thực tập hàng ngày này, kéo cày này. Và chúng tôi gieo những hạt giống đó tốt, rồi chúng tôi tôi vuông bón rồi hoa trái của hiểu của thương, chúng tôi gặt rồi chúng tôi đem phân phát cho nhân loại, chúng tôi là những người cày ruộng đích thực đó. Ông già cũng ghê thiệt. Dùng những hình ảnh của Thi Ca để mà đáp lại thì ngài nói rất là hay. Thế ông Bà La Môn đó, ông chủ ruộng đó, ông cảm phục quá, ông nói thôi, cơm trưa dành cho tôi đâu, đem tới được tôi cũng giữ ông thầy này. Thầy nói hay quá đi. Thì khi mà đem tới cúng dường thì buộc nói không, tôi không có đổi giáo pháp với cuộc vật cúng dường. Phải nhớ như vậy. Vì vậy cho nên mình đi ra thuyết pháp không phải là để được cúng dường. Mình không có đổi giáo pháp để cúng dường. Vì vậy cho nên trở thành một vị giảng sư giảng hay ho, giảng giải kinh luận rất hay ho thì cũng vẫn là có thể đi vào trong cái lĩnh vực của sự làm ăn như thường, đối giác như thường. Thành ra khi mà ngài thấy đệ tử ngài giảng giải kinh luận rất hay, ngài không có mừng. Ai mừng thì mừng. Ban giám hiệu trường cao cấp Phật học mừng. Nhưng mà tổ Lâm Tế không có mừng. Tôi không cần quý vị giải thích kinh luận cho hay. Chắc phải kể hết câu chuyện đó trước. Rồi Đức Thế Tôn không có chịu ăn cơm đó. Lấy lý do là ngài không có đổi pháp để lấy cơm. Rồi thì ông nói bây giờ cơm này nếu ngài không ăn thì ai ăn đây? Đã cúng dường ngài rồi mà ngài không ăn thì ai có khả năng ăn cái cơm này? Đức Thế Tôn nói, ở trong cái thế giới vũ trụ này, cái cơm này không có ai có khả năng ăn vào là chết liền. Tại vì nó đã bị Đức Thế Tôn từ khước. Vì vậy trưởng giả nên kiếm một cái chỗ nào có nước trong mà đừng có các sinh vật sống ở trong đó, hay một cái mảnh đất không có cỏ đổ xuống, thì cái vị trưởng giả đó mới nghe lời đổ cơm xuống cái chỗ mà có nước trong, nó suối, nó nóng lên như là hỏa diêm sơn vậy. Đó là cái câu chuyện được ghi bằng lại ở trong kinh Nam Tông cũng như Bắc Tông. Và chúng ta biết rằng chúng ta học thì giỏi, chúng ta thuyết giảng cho ai không phải là để làm ăn, để đối chác những cái của cúng dường. Tôi không cần quý vị giải thích kinh luận cho ai, tôi không cần quý vị làm quốc vương hay đại thần, tức đệ tử của tôi ấy, tôi không cần quý vị có những cái chức vị lớn, có những cái uy tín lớn trong xã hội, tôi không cần quý vị có bằng PhD, PhD đứng, PhD ngồi, PhD nằm gì hết. Mấy cái đó là danh lợi không ạ? Tôi không có tự hào là khi mà tôi có những người đệ tử có cái bằng y, tiến sĩ y khoa, tiến sĩ luật khoa hay này kia cái nào, có vai vế ngoài xã hội không? Không. Quốc vương đại thần đối với tôi là con số không. Tôi không cần có những người đệ tử lầm lỡ ở trong quốc hội, ở trong chính quyền. Đó không phải là cái niềm vui của tôi. Tôi không cần quý vị biện giải thao thao như một dòng sông. Thế nào tổ cũng có những người học trò giỏi biện giải thao thao như một dòng sông. Nhưng mà Ngài không có proud, Ngài không có hãnh diện, Ngài không có thích những cái đó. Mấy vị giáo thọ nghe chưa? Nhất là các vị về Việt Nam giảng được quần chúng yểm trợ quá trời. Về thấy các sư em không có kính phục mình bằng Phật tử ở ngoài đời, giảng quá. Đi ra giảng giải được người ta tung hô, người ta nép phục, người ta kính nể, rồi hư hết. Tôi không cần quý vị làm quốc vương hay đại thần, tôi không cần quý vị biện giải thao thao như một dòng sông. Tôi cũng không cần quý vị trở thành những bậc thông minh và trí tuệ. Đệ tử tôi nó thông minh lắm, kiến thức nó rộng lắm, kiến thức nó bao gồm cả cổ kim, từ khoa học cho đến văn chương cho đến triết học, nó giỏi lắm. Đệ tử tôi là nó như vậy đó. Tổ không có tự hào về những người đệ tử như vậy. Tôi chỉ cần quý vị có được kiến giải chân chính. I only want you to have right views. Mà kiến giải chân chính là gì? Kiến giải chân chính là trong bước chân quý vị có thể tiếp xúc được tịnh độ, có thể tiếp xúc được bản môn, có thể tiếp xúc được vô thường bồ đề. Trong hơi thở quý vị tiếp xúc được buộc, được pháp và tăng có mặt trong giây phút hiện tại. Đó là kiến giải chân chính. Kiến giải chân chính là không tìm cầu, không trốn chạy một cái gì để mà đuổi theo một cái gì khác. Kiến giải chân chính là nó như vậy. Cái này là tổ nói. Và nếu mình là con cháu của tổ thì cái này là mình nói. Mình có thể dùng cái ngôn từ khác nhưng mà cái tự giác vẫn là cái tự giác đó. Dù cho quý vị có giảng giải được 100 bộ kinh luận đi nữa thì quý vị cũng không bằng được một ông thầy tu tầm thường mà vô sự. giảng hết kinh Hoa Nghiêm rồi tới kinh Pháp Hoa rồi kinh Duy Mạng Cật, thao thao bất tuyệt giỏi, kinh nào giảng cũng hay hết. Thiên hạ tới nghe mê mê và cứ đòi nghe hết kinh này tới kinh khác. Mà nghe suốt đời luôn, mà mình giảng suốt đời luôn, mà người giảng người nghe không có hưởng được cái chút pháp lạc nào của giải thoát, của giác ngộ, của tịnh độ hết. Người giảng cũng không có tịnh độ, người nghe cũng không có tịnh độ, người giảng không có niết bàn, người nghe cũng không có niết bàn. Vậy thì giảng làm cái gì và nghe làm cái gì? Để tự hào là mình giảng hay, để tự hào là mình được nghe những điều rất là mầu nhiệm, để tự hào rằng cái truyền thống của mình nó rất là mầu nhiệm hơn hết tất cả những truyền thống khác, như là Do Thái giáo, như là Cơ Đốc giáo, như là Do, như là Hồi giáo. Mình là number one, tôn giáo mình là number one, kinh điển mình là number one. Thì nuôi dưỡng cái tự hào đó để làm cái gì? Trong khi đó mình không có thực sự nếm được cái hạnh phúc mà Bụt muốn mình nếm, tố muốn mình nếm. Mình chỉ muốn tự hào là tôi đang ở trên con đường chánh, tôi ở trong một truyền thống rất hay, rất là đẹp. Tôi có thể diễn giải được những cái ý tưởng mầu nhiệm sâu sắc như vậy. Tôi mỗi ngày đều được nghe những cái điều mầu nhiệm sâu sắc như vậy. Tôi cảm thấy rất là tự hào được sống trong một truyền thống như vậy. Rốt cuộc là chỉ nói mà không có ăn. Chỉ có những chiếc bánh vẽ mà không có bánh thật. Có thực sự được ăn bánh. Giảng giải được kinh luận một cách thao thao cũng chỉ làm cho các vị thêm tự hào tự đắc và sinh ra khinh miệt cái khác. Tổ la ai vậy? Tổ la các thầy, các sư cô trong thời của tổ, hay là tổ đang la mình đây này? Giảng giải kinh luận một cách thao thao chỉ làm cho mình tự hào tự đắc, là khinh miệt cái khác. Nó giảng không có hay bằng mình. Mình là number one. Đó cũng chỉ là tâm sự của bọn Atula. Háo thắng, đầy dần hơn. Đó là Atula. Cái tâm sự của nó là tâm sự tranh đua, hơn thua. Đánh hoài, Atula đánh với chư thiên đánh hoài. Đánh thua là chuông vào trong cổng sen để núp. Đó cũng chỉ là tâm sự của bọn Atula. Các ngài chỉ nghĩ tới cái chuyện thắng bại thôi. Bọn Atula ở đâu? Những cái chỗ thắng, chỗ bại ở đâu? Bây giờ nó đang xảy ra đó. Trong lĩnh vực quân sự cũng như trong lĩnh vực chính trị, ngay cả trong lĩnh vực tôn giáo. Và Atula nó đang đánh nhau đó. Quý vị có thấy không? Bên nào cũng có súng, bên nào cũng có đạn, bên nào cũng có những người cảm thấy muốn chết đó. Mà chúng ta đang sống ở thế giới của Atula. Ai cũng nghĩ tới chuyện thắng bại. Trong cái giới tôn giáo cũng vậy, trong giới tâm linh cũng vậy. Chúng ta đang làm business và chúng ta cũng nghĩ đến sự thắng bại. Nếu chùa mình mà ngủ ít hơn, chỉ ngồi thôi, ngồi thôi, đừng có nằm, thì thế nào bốn đạo cũng sẽ đông hơn chùa người ta. Đó là một cái, đó cũng là một cái hình thái của sự tranh đấu, của sự cạnh tranh tâm linh. Cái đó gọi là business, cái đó gọi là spiritual materialism. Chùa mình mà làm như vậy, thế nào người ta thấy là mình tù dục. Còn đi thiền hành gì mà đi có vẻ cả lơ thất thơ, làm sao mà giải quyết được vấn đề sinh tử. Thiền hành gì mà đi ngắm trời, ngắm đất có vẻ như đi chơi vậy. Mình phải rất là nghiêm chỉnh để cho người ta mới tuân phục, thấy mình là tu dục thì người ta mới cúng dường nhiều, người ta mới yêu hỗ trợ nhiều. Cái đó cũng là tâm niệm của Atula, tranh giành, cạnh tranh với nhau để mình thắng và người kia bại trong cái thị trường gọi là thị trường bốn đạo, thị trường tôn giáo. Tôn giáo cũng có thể là thị trường tâm linh, spiritual supermarket. Nếu mà quý vị đi tìm những cái tờ báo ở vùng Cali mà đọc, mỗi cái trung tâm là một cái market mà mình phải marketing rất là giỏi thì người ta mới tới đông để cung dường cho mình. Thành ra cái danh từ gọi là spiritual supermarket, anh Pháp dùng phải cho vào trong cuốn từ điển của lần mai. Đó cũng chỉ là tâm sự của bọn Atula, ngày đêm chỉ nghĩ đến thắng bại. Vô minh và sự tranh chấp nhân ngã chỉ làm lớn lên cái nghiệp địa ngục. Mình là người xuất gia, mình đang ở trong đạo tràng, bên ngoài thực tập giống như là rất miên mật, nhưng kỳ thực ở trong đó nó có cái tâm sự của sự tranh đua nhân ngã, và mình nghĩ là đang tu, đang đạt tới giải thoát, nhưng kỳ thực mình đang làm lớn lên cái nghiệp địa ngục. Tổ có là khắc khe, hơi khắc khe quá hay không? Tổ có hai con mắt rất là sáng, Tổ nhìn vào Tổ thấy hết, mình có gì giấu được đâu, mình có cái gì có thể giấu được Tổ đâu. Hai con mắt nó sáng quá, nhìn vào thấy được hết tất cả những gì, tim gan phèo phổi của mình hết, và nói ra như vậy thôi. Vô minh và sự tranh chấp nhân ngã chỉ làm lớn lên cái nghiệp địa ngục. Tỳ khưu thiện tinh đó, tỳ khưu thiện tinh tức là Suna Shastra, trong kinh Đại Niết Bàn, trong kinh Lăng Nghiêm có nói tới ông thầy tu này, ông giảng hay lắm, giảng kinh hay rồi, ông đang ngồi ở trong này. Suna Shastra, cái nhân vật này được nhắc tới trong kinh Đại Niết Bàn và trong kinh Lăng Nghiêm. Tỳ khưu thiện tinh đó thông giải được 12 thể tài của kinh điển thập nhị bộ kinh, trường hàng cô khởi thí dụ nhân duyên vô vấn tự thiết vân 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 vân, giỏi 12 bộ kinh, 12 thể tài của kinh, thế nào nào cũng giỏi hết đó. Ông nói thao thao bất tuyệt vậy mà vẫn phải rơi vào địa ngục như thường, không còn được ở lại trên trái đất. Vì vậy cho nên cái vấn đề không phải là học Phật, trở thành nhà học giả Phật học. Không cần phải có PhD in Buddhist Studies. Chứ đừng có nói là những cái bằng khác như là tâm lý học, sociology, psychology, mấy cái đó là được bỏ hết. Tại sao mình đi tu mình phải đi ra đời học những cái đó? Trên học kinh mà không có trích lời nữa, không là học mấy cái đó. Học kinh với cái mục đích diễn giải thao thao. Nhưng bây giờ các trường đại học bên Mỹ, bên Anh họ dạy về Phật pháp rất giỏi, rất khoa học. Và quý vị có thể ghi tên để học cái bằng gọi là tiến sĩ Phật học. Bây giờ dạy rất là giỏi hơn ở trong các trường cao cấp Phật học của mình nhiều lắm. Tại dạy rất là khoa học, và họ có những cái nguồn tài liệu tư liệu mà trong các trường cao cấp Phật không có. Họ thừa hưởng được cái khoa văn bằng học, khảo cổ học, sử học. Họ có khả năng nói cho mình nghe biết, nói cho mình biết cái kinh nào đó, cái kinh nào xuất hiện vào thời đại nào, địa phương nào, và họ căn cứ vào trong cái kiến thức của ngôn ngữ học, của sử học, của bát ngữ học, của khảo cổ học, họ đưa ra những bằng cứ rất là đích xác. Nhưng mà khi có cái bằng tiến sĩ Phật học rồi, thì tất cả những cái giận hờn, ganh tị, tìm cầu tham nóng của mình nó còn y nguyên, không có khác gì hết. Cái học đó chỉ để cho mình trở thành giáo sư Phật học và đi dạy lại thôi. Và thế hệ này truyền tới thế hệ khác những cái kiến thức khô khan về Phật học mà không có ảnh hưởng gì đến cái sự sống của mình hết. Không có hạnh phúc, không có giải thoát. Không có biết đi, không biết đứng, không biết nằm, không biết ngồi, không biết ăn, không biết sống đời sống của mình. Thì tứ hoa học Phật như vậy để làm gì? Đó là thì tỳ kheo thiền tinh đó. Tỳ kheo thiền tinh ở đâu cũng có hết. Ở trường Cambridge. Ở trường Yale. Ở trường Oxford. Có đủ hết. Và tỳ kheo thiền tinh ở bên Tàu qua học đã tốt nghiệp rồi. Bây giờ đã trở về Tàu. Tỳ kheo thiền tinh ở bên Đại Hàn qua đã học tốt nghiệp rồi. Bây giờ trở về Đại Hàn. Tỳ kheo thiền tinh từ Việt Nam qua đã học tốt nghiệp rồi, trở về Việt Nam. Tỳ kheo thiền tinh đang có mặt. Hơn hết là nên vô sự và chấm dứt mọi tìm cầu. Mỗi người trong chúng ta hãy hỏi câu hỏi mình đang tìm cầu cái gì? Mình muốn làm giáo thọ. Mình muốn làm độ trì. Mình muốn trở thành một học giả. Mình muốn trở thành tổ, thành bậc. Tất cả đều là sự tìm cầu. Mình tự hỏi đám mây trên trời, nó đang tìm cầu cái gì? Nó muốn trở thành cái gì? Mình tự hỏi một cái bông hoa nó vừa nở sáng nay ở ngoài núi. Mình thấy mình hỏi bông hoa muốn trở thành cái gì? Muốn tìm cầu cái gì? Thì nó sẽ nói cho mình biết. Và nếu mình có một chút niệm, chút định, chút tuệ, thì mình nghe được cái câu trả lời của nó trong vòng nửa phút hay là ít hơn nữa. Hơn hết là nên vô sự. Be businessless. Bỏ hết tất cả mọi mưu toan, mọi dự án, mọi tìm cầu. Buông hết. Đói thì ăn. Rất là buồn nhiệm. Nói buồn mà được ăn cơm là cái chuyện một trong những cái chuyện rất là buồn nhiệm. Nhưng mà quý vị có biết ăn không? Có biết ăn cơm không? Ngồi ăn sao mà mình trở thành một Đức Thế Tôn, một vị Bồ Tát? Hoàn toàn không có con chạy nữa. Dù là ăn muesli hay là ăn pancake, sao mà nó hạnh phúc quá chừng. Được ngồi đây và được ăn cái chén cháo này và thành Phật trong khi ăn cháo, trong khi ăn muesli, tiếp xúc sâu sắc với tịnh độ, với cái bản môn, với cái pháp giới ngay trong khi ăn cái bát muesli này. Đừng có nói ăn mau bao để còn phải đi làm cái này, đi làm cái kia. Làm cái gì nữa? Nothing to do, nowhere to go. Tôi phải ăn như vậy thì mới được. Mà đại chúng đã sắp đặt để mình có thể ăn như vậy trong buổi sáng, để mình có thể ăn như vậy trong buổi trưa. Ở đây chúng ta học đi, học ngồi, học ăn, học thở. Như thế nào? Để cho ta trở thành buộc thành tổ. Ngay trong giới hiện tại. Trong Lâm Thế Lục có một cái đoạn mà Quang Thủ Phủ Vương Thường tới thăm. Rồi tổ đứng với ông. Rồi ông hỏi, ở đây các thầy có có tập chanting không? Có tập tụng kinh không? Tôi nói không, ở đây thầy có tập học kinh. Ở đây các thầy có tập ngồi thiền không? Tôi nói không, ở đây các thầy cũng có tập ngồi thiền. Thì ông Quang mới nói rằng là Tu mà không có tụng kinh, không có ngồi thiền thì làm cái gì? Làm gì nữa? Thì tôi mới nhìn vào, tôi cười, đây tôi chỉ muốn làm tổ làm buộc thôi, không muốn làm gì hết. May quá, ông đó không hiểu. Ông nói, té ra vàng đó, vàng bột á, nó quý như vậy, nhưng mà nó rơi vào mắt mình, thì mình cũng đuôi như thường. Tôi tối mới gật đầu, vậy mà lâu nay tôi tưởng ông là cái đồ tộc thường. Là ông có thể thấy được, có thể hiểu được những cái điều đó. Thế ông hỏi các thầy ở đây có tụng kinh không? Không có tụng, có thể ngồi thiền, không có tụng, ngồi. Tu mà không có tụng kinh ngồi thiền thì làm gì nữa? Thì tôi nói, chỉ làm buộc, làm tổ thôi, không làm gì hết. Là vậy đó, làm buộc trong khi mình ăn sáng, làm tổ trong khi mình chảy răng. Đó là sự thực tập của chúng ta. Bây giờ mình ngừng để đi ăn sáng trước.